Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Người Di Dân và Tị Nạn lần thứ 106. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương Chứng Nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Sứ điệp video của Đức Thánh Cha Francisco gửi giới trẻ Ba Lan. Lúc 21 giờ tối ngày 18 tháng 5 vừa qua, ngày kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Thánh Gioan Paulo thứ hai Giáo Hoàng, đài truyền hình Ba Lan đã chuyển đi sứ điệp video của Đức Thánh Cha Francisco gửi giới trẻ Ba Lan, được bắt đầu như sau. Hỡi những người trẻ Ba Lan thân mến, hôm nay chúng ta mừng 100 năm sinh nhật của Thánh Gioan Paulo thứ hai. Thật là một cơ hội tốt để cha ngỏ lời với các con, những người trẻ ở Cracovia, khi nghĩ đến thánh nhân yêu mến người trẻ dường nào, và khi nhớ lại lần viếng thăm của cha nơi các con nhân ngày quốc tế giới trẻ năm 2016. Thánh Gioan Paulo thứ hai là một hồng ân đặc biệt Thiên Chúa ban cho giáo hội và cho Ba Lan, tổ quốc của các con. Cuộc lữ hành trần thế của thánh nhân bắt đầu ngày 18 tháng 5 năm 1920 tại Vadovisa và kết thúc cách đây hơn kém 15 năm tại Roma. Nổi bật về lòng hăng say đối với cuộc sống và say mê đối với mầu nhiệm Thiên Chúa, thế giới và con người. Cha nhớ đến thánh nhân như một vĩ nhân của lòng thương xót. Cha nghĩ đến thông điệp Dies in Misericordia, Chúa giàu lòng thương xót. Nghĩ đến lễ phong hiển thánh cho thánh nữ Faustina và việc thiết lập Chúa Nhật lòng Chúa thương xót. Dưới ánh sáng tình yêu thương xót của Thiên Chúa, thánh nhân đón nhận đặc tính và vẻ đẹp trong ơn gọi của những người nam nữ. Ngài hiểu những nhu cầu của các trẻ em, người trẻ và người lớn, và cũng để ý đến những hoàn cảnh văn hóa và xã hội. Tất cả đã có thể cảm nghiệm điều ấy. Cả các con ngày nay, các con cũng có thể cảm nghiệm như vậy bằng cách tìm hiểu cuộc sống và giáo huấn của Ngài, mà mọi người đều có thể đọc được, kể cả qua Internet. Hỡi những người trẻ nam nữ, mỗi người trong các con đều mang dấu vết gia đình của mình với những vui mừng và đau khổ. Lòng yêu mến và chăm sóc gia đình là một đặc điểm của Thánh Gioan Paulo thứ hai. Giáo huấn của Ngài là một điểm tham chiếu vững chắc để tìm ra những giải pháp cụ thể cho các khó khăn và thách đố mà gia đình thời nay đang phải đương đầu. Nhưng những vấn đề cá nhân và gia đình không phải là một chướng ngại trên con đường dẫn đến sự thánh thiện và hạnh phúc. Đó cũng không phải là chướng ngại đối với thanh niên Carol Wojtyla. Khi còn nhỏ, đã mồ côi mẹ, rồi mất người anh và người cha. Khi còn là sinh viên, anh đã cảm nghiệm những tàn ác của chế độ Đức Quốc xã, làm cho anh bị mất bao nhiêu là bạn hữu. Sau chiến tranh, như một linh mục và giám mục, Ngài đã phải đương đầu với chế độ cộng sản vô thần. Những khó khăn, cả những khó khăn cam go là một thử thách đối với sự trưởng thành và đức tin. Ta chỉ vượt qua được thử thách này bằng cách cậy dựa vào quyền năng của Chúa Kitô đã chết và sống lại. Đức Gioan Paulo thứ hai đã nhắc nhở điều đó cho toàn thể giáo hội ngay từ thông điệp đầu tiên của Ngài, Redemptor Hominis, Chúa Cứu Nhân. Trong đó Ngài nói: người nào muốn hiểu mình tường tận với những âu lo và không chắc chắn, cả những yếu đuối và tội lỗi của mình, sự sống và sự chết, phải đến gần Chúa Kitô. Có thể nói, họ phải đi vào trong Chúa với tất cả con người của mình. Hỡi những người trẻ thân mến, đó là điều cha cầu chúc cho mỗi người trong các con, hãy đi vào trong Chúa Kitô với tất cả cuộc sống của các con. Cha cầu mong rằng lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Thánh Gioan Paulo thứ hai sẽ gợi lên nơi các con ước muốn can đảm tiến bước với Chúa Giêsu Đấng là Chúa của sự rủi ro là vì Chúa luôn đi xa hơn. Như trong lễ hiện xuống, Chúa muốn thực hiện một trong những phép lạ lớn nhất chúng ta có thể cảm nghiệm được, đó là làm sao để tay của con, của cha, của chúng ta trở thành những dấu chỉ hòa giải, hiệp thông, sáng tạo. Chúa muốn những bàn tay của các con, người trẻ, nam và nữ. Chúa muốn các bàn tay của các con để tiếp tục xây dựng thế giới ngày nay. Cha phó thác các con cho sự chuyển cầu của Thánh Gioan Phaolô thứ hai, và cha thành tâm ban phép lành cho các con. Xin các con vui lòng, đừng quên cầu nguyện cho cha. Cảm ơn các con. Tin Budapest, Hungary. Đại hội Thánh Thể quốc tế tại Budapest sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 12 tháng 9 năm tới. Vì đại dịch COVID-19, Đại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 52 tại Budapest, thủ đô Hungary, dự kiến từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 9 năm nay, bị dời lại một năm và sẽ tiến hành từ ngày 5 đến 12 tháng 9 năm 2021. Báo Magyar Kurier trực tuyến ngày 13 tháng 5 vừa qua cho biết, Tòa Thánh đã chấp nhận đề nghị của Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục Budapest, về việc ấn định thời điểm mới cho đại hội. Cách đây 3 tuần, tức là ngày 23 tháng 4 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, vì đại dịch hiện nay, Đức Thánh Cha cùng với Ủy ban Tòa Thánh về Đại hội Thánh Thể Quốc tế và Hàng giám mục Hungary quyết định rời Đại hội Thánh Thể lần thứ 52 tại Hungary đến tháng 9 năm tới và chưa xác định ngày chính xác. Đại hội Thánh Thể Quốc tế tại Hungary có chủ đề là Tất cả các nguồn mạch của ta ở nơi còn. Công trình chuẩn bị đại hội đã tiến hành ráo riết trong những tháng qua, nay phải thích ứng với hoàn cảnh mới. Tuy nhiên, vẫn giữ chương trình đại cương là ngoài thánh lễ tại sân vận động Puskás và nhiều địa điểm ở nội thành Budapest, còn có các buổi thuyết trình về giáo lý, triển lãm và hòa nhạc tại khu vực triển lãm Hungexpo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ mừng 100 năm sinh nhật của Thánh Gioan Phaolô thứ hai. Lúc 7 giờ sáng ngày 18 tháng 5 vừa qua, trong đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại bàn thờ có di hài của Thánh Gioan Phaolô thứ hai, nhân dịp kỷ niệm đúng 100 năm sinh nhật của thánh nhân. Thánh lễ được truyền đi qua hệ thống Mondo Visione, và đây cũng là thánh lễ trực tuyến cuối cùng của Đức Thánh Cha trong kỳ đại dịch COVID-19 hiện nay. Trong số các vị đồng tế, có Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô và cũng là tổng đại diện tại thành Vatican, Đức Hồng Y Krajewski, người Ba Lan, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Palowski, cũng người Ba Lan, trưởng phân bộ thứ ba thuộc Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đặc trách các nhân viên ngoại giao tòa thánh, và đặc biệt là Đức Tổng giám mục Pietro Marini đã từng làm trưởng ban nghi lễ phục vụ của Đức Thánh Giáo Hoàng trong vòng 18 năm trời. Hiện diện tại buổi lễ cũng có khoảng 30 chức sắc, nữ tu và các tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Thánh Gioan Phaolô thứ hai có ba nét của người mục tử nhân lành, đó là cầu nguyện, gần gũi dân chúng và yêu mến công lý. Thánh nhân là người của Chúa vì Ngài cầu nguyện rất nhiều, mặc dù bao nhiêu công việc trong việc hướng dẫn giáo hội. Ngài biết rõ nghĩa vụ đầu tiên của một giám mục là cầu nguyện. Tiếp đến, Ngài là người gần gũi dân chúng, đi tìm dân chúng, đi đến toàn thế giới để tìm dân Ngài, trở nên gần gũi với họ. Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã nêu gương cho chúng ta gần gũi người lớn cũng như người nhỏ, người gần cũng như người xa. Nét thứ ba là lòng yêu mến công lý trọn vẹn, công bằng xã hội, công lý đánh đuổi các cuộc chiến tranh. Vì thế, Thánh Gioan Phaolô thứ hai là người của lòng thương xót, vì công lý và thương xót luôn đi đôi với nhau, không thể tách biệt. Thánh nhân cũng đẩy mạnh việc tôn sùng lòng thương xót của Chúa, và Ngài có lòng kính mến Thánh nữ Faustina, người đã được giao phó sứ mạng phổ biến lòng Chúa thương xót. và Đức Thánh Cha kết luận rằng, hôm nay chúng ta hãy cầu xin Thánh Gioan Phaolô thứ hai ban cho tất cả chúng ta, đặc biệt các vị chủ chăn của giáo hội, ơn siêng năng cầu nguyện, gần gũi và ơn công lý thường xót. Tin Bruxelles, Bỉ Quốc. Ủy ban giáo mục Âu Châu kêu gọi bảo vệ các bệnh nhân cao niên. Gần một nửa số người chết vì coronavirus tại Âu Châu là những người già, trong đó có nhiều người ở trong các nhà dưỡng lão. Vì thế, Ủy ban giáo mục Liên hiệp Âu Châu kêu gọi các giới chức hữu trách y tế đừng gạt bỏ người già, đồng thời theo đuổi các chính sách nâng đỡ gia đình. Linh mục Manuel Barrios Prieto, người Bồ Đào Nha, Tổng thư ký Ủy ban giáo mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEX, tuyên bố hôm 12 tháng 5 vừa qua rằng đã đến lúc cần ngăn chặn nền văn hóa gạt bỏ và tập trung nhiều hơn vào những chính sách công cộng nâng đỡ các gia đình. Trong cuộc khủng hoảng coronavirus hiện nay, người già là những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong các xã hội chúng ta. Cha Barrios Prieto nhắc đến những thống kê mới nhất do Tổ chức Sức khỏe Thế giới công bố, cho thấy một thực tại bi thảm. Hơn 95% những người chết vì coronavirus tại Âu Châu là những người trên 60 tuổi, và một nửa trong số họ là những người sống trong các nhà dưỡng lão dài hạn. Ủy ban giám mục COMEX nhấn mạnh rằng, những người già cũng có quyền sống và quyền được săn sóc sức khỏe như mọi người khác. Điều số 35 của Hiến chương Liên hiệp Âu Châu quy định rằng, mỗi người đều có quyền được săn sóc y tế và quyền được hưởng những chăm sóc y khoa theo những điều kiện được luật pháp và phương thức thực hành của các nước. Tuy nhiên, vì tình trạng thiếu các đơn vị chữa trị khẩn trương tại nhiều quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu, trong giai đoạn nghiêm trọng nhất vì đại dịch COVID-19 hiện nay, các nhà thương buộc lòng phải dành ưu tiên cho các bệnh nhân trẻ hơn là cho các bệnh nhân cao niên. Cha Barrios Prieto bình luận rằng, những quyết định khó khăn về vấn đề chăm sóc y khoa cứu mạng sẽ có thể tránh được trong tương lai nếu chúng ta đầu tư nhiều trong các hệ thống y tế của chúng ta và thực hiện những chính sách thực sự nâng đỡ các gia đình. Tin Vatican. Hội nghị Hiệp ước Hoàn cầu về giáo dục bị hoãn lại. Hội nghị quốc tế do Bộ Giáo dục Công giáo tổ chức nhắm đạt tới một hiệp ước hoàn cầu về giáo dục do Đức Thánh Cha Francisco đề xướng, dự kiến vào ngày 15 tháng 5 vừa qua tại Roma, bị hoãn lại đến ngày 15 tháng 10 năm nay vì đại dịch COVID-19 và sẽ tiến hành dưới hình thức hội nghị video. Bộ Giáo dục Công giáo cho biết như trên trong thông cáo công bố hôm 14 tháng 5 vừa qua. Dự án thiết lập một hiệp ước hoàn cầu về giáo dục được Đức Thánh Cha loan báo hồi tháng 9 năm ngoái, với mục đích cổ võ người trẻ, không phân biệt tôn giáo và quốc tịch, thăng tiến các tài năng của mình và có tinh thần trách nhiệm đối với công ích. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sự công tác truyền thống giữa các gia đình, các cơ sở giáo dục và nhà nước về vấn đề huấn luyện giáo dục đang bị khủng hoảng. Trong số những nguyên do góp phần tạo nên tình trạng đó, có những thách đố hoàn cầu về sự thay đổi khí hậu, những bất công xã hội và trào lưu di cư. Cho đến nay, Bộ Giáo dục Công giáo chưa công bố danh sách các tham dự viên, các diễn giả và chương trình hội nghị quốc tế về Hiệp ước Giáo dục Hoàn cầu. In Roma. Hội đồng Giáo mục Italia dành thêm 3 triệu euro giúp Kỳ Châu. Hội đồng Giám mục Italia đã quyết định dành thêm 3 triệu euro để giúp các nước Phi Châu và các nước nghèo khác trong kỳ đại dịch COVID-19 hiện nay. Ngân khoản này thêm vào số tiền 6 triệu euro trợ giúp trước đây, trích từ số tiền gọi là 8 phần ngàn được các công dân Italia dành cho giáo hội công giáo tại nước này khi khai thuế lợi tức với chính phủ. Thông cáo ngày 13 tháng 5 của các giám mục nói rằng, với ý thức vì đại dịch COVID-19, tình trạng vốn đã thê thảm tại các nước Phi Châu và các nước nghèo khác có thể trở nên thảm hại hơn, nên đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia đã ủy cho Ban Bác Ái hỗ trợ các nước thuộc thế giới thứ ba và Caritas Italia để ra một kế hoạch hoạt động giúp gia tăng con số các dự án, chọn lựa trong đó các dự án do các nhà thương và tổ chức công giáo hoạt động tại các lãnh thổ đệ trình và được coi là có giá trị. Lĩnh vực trợ giúp vẫn là y tế và huấn luyện. Xét vì hoàn cảnh trầm trọng hiện nay, các dự án được tài trợ phải được hoàn thành trong vòng 3 tháng từ sau khi được tài trợ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần cuối Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Thế giới Người Di dân và Tị nạn lần thứ 106. Quý vị và các bạn thân mến, Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Thế giới Người Di dân và Tị nạn lần thứ 106 sẽ được cử hành vào Chủ nhật 27 tháng 9 năm nay, được công bố sáng ngày 15 tháng 5 vừa qua, được tiếp tục như sau. Để hòa giải, cần lắng nghe. Chính Thiên Chúa đã dạy chúng ta điều này khi sai con của Người xuống thế gian. Người đã muốn lắng nghe lời cầu xin kêu vang của nhân loại đau khổ bằng đôi tai của con người. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ con của Người mà được cứu độ. Tình yêu hòa giải và cứu độ bắt đầu bằng việc lắng nghe. Trong thế giới ngày nay, các thông điệp thì rất nhiều, nhưng người ta đang đánh mất thái độ lắng nghe. Tuy nhiên, chỉ bằng cách lắng nghe khiêm tốn và chú ý, chúng ta mới có thể thực sự được hòa giải. Trong năm 2020, trong nhiều tuần lễ, sự thinh lặng đã ngự trị trên các đường phố của chúng ta. Một sự im lặng đầy bi thương và bất an, nhưng nó đã cho chúng ta cơ hội lắng nghe tiếng kêu của những người dễ bị tổn thương, của những người di dân và của hành tinh đang bị bệnh trầm trọng của chúng ta. Lắng nghe cho chúng ta cơ hội được hòa giải với người lân cận, với tất cả những người đã bị loại bỏ từ chối, với chính chúng ta và với Thiên Chúa, Đấng không bao giờ mệt mỏi trao ban cho chúng ta lòng thương xót của Người. Để tăng trưởng cần chia sẻ. Chia sẻ là một yếu tố thiết yếu của cộng đồng Kitô giáo tiên khởi. Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý, không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. Thiên Chúa không muốn các nguồn tài nguyên của trái đất chúng ta chỉ sinh lợi cho một số ít. Đây không phải là ý muốn của Chúa. Chúng ta phải học cách chia sẻ để cùng nhau tăng trưởng, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đại dịch đã nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều ở trên cùng một chiếc thuyền. Việc nhận ra rằng chúng ta có cùng mối quan tâm và nỗi sợ hãi một lần nữa cho chúng ta thấy rằng không ai có thể được cứu một mình. Để tăng trưởng thực sự, chúng ta phải tăng trưởng cùng nhau, chia sẻ những gì chúng ta có, như cậu bé đã dâng cho Chúa Giê-xu 5 ổ bánh và 2 con cá, và nó đủ cho 5.000 người. Cần tham dự để thăng tiến. Thật sự, Chúa Giê-xu đã làm như thế với người phụ nữ Samari. Chúa đến gần chị, lắng nghe chị, nói với trái tim chị, rồi dẫn chị đến chân lý, và khiến chị trở thành người loan báo tin mừng. Đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao? Đôi khi, sự vội vàng hăng hái phục vụ người khác ngăn cản chúng ta nhìn thấy sự giàu có phong phú thực sự của họ. Nếu chúng ta thực sự muốn thăng tiến những người mà chúng ta hỗ trợ, chúng ta phải cho họ tham gia và biến họ thành những tác nhân chính trong việc cứu chính họ. Đại dịch đã nhắc nhở chúng ta về việc đồng trách nhiệm là thiết yếu như thế nào và chỉ với sự đóng góp của mọi người, ngay cả những nhóm thường bị đánh giá thấp, chúng ta mới có thể đối mặt với cuộc khủng hoảng này. Chúng ta phải tìm thấy lòng can đảm để tạo ra không gian, nơi mọi người có thể nhận ra rằng họ được mời gọi và cho phép các hình thức hiếu khách, tình huynh đệ và liên đới mới. Cần hợp tác để xây dựng. Đó là những gì mà Thánh Tông Đồ Phao-lô nói với cộng đoàn Cô-rin-tô. Thưa anh em, nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau. Xây dựng vương quốc của Thiên Chúa là một nghĩa vụ chung của tất cả các Kitô hữu, và vì lý do này, chúng ta cần phải học cách hợp tác, mà không để mình bị cám dỗ bởi sự ghen tị, bất hòa và chia rẽ. Trong bối cảnh hiện tại, cần nhắc lại, đây không phải là lúc của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, bởi vì thách đố mà chúng ta đang gặp liên kết mọi người, không phân biệt người này người kia. Để gìn giữ ngôi nhà chung của chúng ta và làm cho nó ngày càng giống với kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa, chúng ta phải dấn thân bảo đảm sự hợp tác quốc tế, sự liên đới toàn cầu và dấn thân của địa phương, không để ai bị loại trừ. Kinh nguyện. Tôi muốn kết thúc với kinh nguyện được gợi ý từ gương mẫu của Thánh Giuse, đặc biệt khi Ngài bị buộc phải chạy trốn sang Ai Cập để cứu hài nhi Giê-xu. Lạy Cha, Cha đã trao phó cho Thánh Giuse điều quý giá nhất của Cha, đó là hài nhi Giê-xu và mẹ người, để bảo vệ các ngài khỏi những nguy hiểm và đe dọa của kẻ ác. Xin cho chúng con cũng cảm nghiệm được sự bảo vệ và trợ giúp của Ngài. Xin Thánh Nhân, Đấng đã trải qua nỗi đau khổ của những người chạy trốn vì sự thù ghét của những kẻ quyền lực, an ủi và bảo vệ tất cả anh chị em của chúng con. Vì chiến tranh, nghèo khổ và các nhu cầu thiết yếu, phải rời bỏ nhà cửa quê hương của họ để lên đường như những người tị nạn tìm đến nơi an toàn hơn. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Nhân, xin Cha giúp họ có được sức mạnh để kiên trì tiến bước, được an ủi trong lúc sầu khổ và can đảm giữa những thử thách. Xin ban cho những người tiếp đón họ một chút yêu thương dịu dàng của người Cha công chính và khôn ngoan này, Đấng đã yêu thương Chúa Giê-xu như người con thật sự, và trợ giúp mẹ Maria trên suốt đường đời. Xin Thánh Nhân, Đấng đã kiếm cơm bánh bằng đôi tay lao động của mình, chăm sóc những người đã bị mất đi mọi thứ trong cuộc sống, và cho họ tìm được công việc có phẩm giá và sự an bình trong mái nhà. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giê-xu Ki-tô, con Cha, mà Thánh Giuse đã cứu khi chạy trốn sang Ai Cập, và nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mà Ngài đã yêu thương như người phối ngẫu chung thủy theo ý Cha. Amen. Roma, Đền thờ Thánh Gioan Laterano, ngày 13 tháng 5 năm 2020. Kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria Fatima. Giáo hoàng Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới người di dân và tị nạn lần thứ 106. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện và được đăng tải trên trang tin Vatican News. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Pedro Nguyễn Văn Khảm đọc và tìm hiểu về trích đoạn cuộc gặp gỡ giữa bà Juditha và các vị lãnh đạo của dân Israel được ghi lại trong sách Juditha. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Kế tiếp, cũng là trong chương 8 thôi, bà Juditha và các kỳ mục. Bản văn rất là dài, chúng ta không có giờ để mà đọc hết. Nhưng tôi xin các anh chị để ý từ câu 11 cho đến câu 12 thôi, hai câu thôi. Các ông đến nhà bà nói với các ông, Thưa các vị thủ lãnh của dân cư ở Baitilua, xin nghe tôi nói đây. Lời các vị nói trước mặt dân hôm nay, cũng như lời các vị đã thề giữa Thiên Chúa và các vị đều không phải. Các vị nói là sẽ trao nộp thành cho kẻ thù nếu trong thời gian các vị ấn định Đức Chúa không ngoảnh lại cứu giúp chúng ta. Vậy các vị là ai mà hôm nay dám thử thách Thiên Chúa và chiếm chỗ Thiên Chúa ở giữa con cái loài người? Đấy, cho mình tưởng tượng đi, một người đàn bà mà là một người đàn bà quá đi, mà xuất hiện ăn nói với những người lãnh đạo của một dân, dạy dỗ cho những ông ấy. Bà ấy phải có nội lực ghê gớm lắm chứ. Bà ấy nói một cái câu rất hay: các vị là ai mà các vị dám đưa ra một thời hạn để ấn định cho Chúa? Nếu trong 5 ngày mà Chúa không cứu giúp thì chúng tôi giao thành cho quân thổ. Chúng ta là ai mà chúng ta dám ấn định cho Chúa phải làm thế này, phải làm thế kia? Nhưng mà đôi khi nghĩ lại đó, cũng có những khi mà mình cầu nguyện là lạy Chúa, nếu mà trong tuần này mà Chúa không gửi cái số tiền đó về để con giảm nợ, nó là coi như xong. Có khi không nói ra miệng ấy, nhưng mà nghĩ trong đầu đó, tuần này mà Chúa không gửi cái số hàng đó về đó, thôi coi như con bỏ, không có đạo với nghĩa gì cả. Hóa ra là mình ấn định cho Chúa. Như vậy thử hỏi rằng lúc bấy giờ thì chúng ta là Chúa hay Chúa là Chúa? Chúng ta là Chúa và chúng ta biến Chúa thành tôi tớ của mình. Tôi tớ để phục vụ ý muốn của mình, chứ không phải là chúng ta là tôi tớ và đến xin Chúa giúp đỡ. Cho nên cái câu hỏi mà bà ấy đặt ra cho những vị lãnh đạo ở đây này phải là câu hỏi mà chính chúng ta đặt ra cho mình. Có một câu nữa hay lắm ở phía dưới đó, câu thứ 18: thật ra trong các thế hệ của chúng ta hay trong ngày hôm nay, không chi tộc hay gia tộc nào, không thị trấn nào hay thành phố nào của chúng ta thấy xuất hiện những kẻ thờ lại các thần do tay người phàm làm ra như đã xảy ra trước kia, khiến cha ông chúng ta đã bị gươm đông và cướp phá, nhiều người đã ngã gục trước mặt quân thủ. Còn chúng ta không nhận biết một thần nào khác ngoài Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hy vọng người sẽ chẳng khinh thường chúng ta hoặc bất cứ ai trong giống nòi chúng ta. Cái câu này thì nó lại được nhấn mạnh về một mặt khác. Đó là ở chỗ người phụ nữ này nói với các vị lãnh đạo của dân đó, là tại sao chúng ta không đủ tự tin? Mình sống đạo mà tại sao mình lại không có tự tin? Bà ấy nói thẳng, nếu mà so sánh thời đại của chúng ta với những thời đại khác ấy, thì thời đại của mình đâu có chạy theo thần ngoại đâu, mình đâu có thờ thần ngoại đâu. Thế tại sao mà mình không có tự tin vào chính đời sống đạo của mình, mà đâm sinh ra chán nản, thất vọng, lo sợ như vậy? Cho nên người phụ nữ này phải có một đời sống nội tâm vững mạnh lắm. Tôi đọc đến đây tôi liên tưởng đến một số vị thánh trong lịch sử giáo hội, như là Katharina Siena chẳng hạn đó. Lịch sử bảo rằng là bà ấy đâu có học hành gì cao đâu, vậy mà bà ấy đến, bà ấy xin lỗi, bà ấy dạy dỗ cả Đức Giáo Hoàng. Bà ấy nói với Đức Giáo Hoàng cái lập trường mà Đức Giáo Hoàng phải giữ, phải sống trong cái hoàn cảnh lúc đó. Những người phụ nữ đó mà có một đời sống nội tâm rất mạnh. Và nhiều nhà thần bí ở trong lịch sử giáo hội là các phụ nữ. Catarina Siena, Teresa Avila, Teresa Hải Đồng Giê-xu, Teresa Campita. Những người phụ nữ có một đời sống nội tâm rất mạnh. Cho nên nhìn bên ngoài thì yểu điệu vậy, mà ở đây này, phải đến mà dạy dỗ cho những nhà lãnh đạo của một dân tộc, mà dạy dỗ cả về đời sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về năm vị thánh đem lại niềm vui và sự hài hước cho gia đình chúng ta. Những vị thánh này dạy chúng ta sống vui tươi ngay cả những lúc gặp khó khăn nhất. Người Kitô hữu thường được xem là những người mang trong lòng niềm vui. Niềm vui và óc hài hước là yếu tố chính yếu trong đời sống nhiều vị thánh. Đức Giáo hoàng Francisco cũng nhấn mạnh đến tư tưởng này trong tông huấn Hãy Vui Mừng Hân Hoan. Không hề ngụ ý một tinh thần nhút nhát, đắng cay hoặc u sầu, hoặc một vẻ mặt thê lương bạc nhược, các vị thánh vui tươi và rất biết đùa. Mặc dù không sao rời thực tế, các ngài tỏ ra tinh thần tích cực và đầy hy vọng. Sau đây là một số vị thánh luôn biểu lộ niềm vui trong cuộc sống. Thánh John Bosco và Hội Niềm Vui. Thánh John Bosco nổi tiếng với thái độ vui tươi hòa nhã. Đây là một phần của tính cách ngài khi ngài còn bé. Ngay khi còn rất trẻ, ngài đã bắt đầu lập một nhóm mà ngài gọi là Hội Niềm Vui. Henry Guyon giải thích trong cuốn sách viết về ngài rằng, bí quyết của Thánh John Bosco như sau. Các thành viên gặp nhau các buổi tối ở nhà một bạn nào đó, cùng đọc, cầu nguyện, học hỏi, đón nhận lời khuyên và sửa lỗi của nhau. Khi đã hoàn tất các bổn phận, họ cùng nhau đi ra đường, ca hát, cười đùa, viếng nhà nguyện trên đường đi, cùng nhau hái trái biệt quốc và trái dâu dại trong rừng. Bosco thích làm diễn viên xiếc và thường biểu diễn để mua vui cho bạn bè. Thái độ vui tươi này tiếp tục kéo dài mãi về sau. Sau này, ngài viết trong một bức thư, cha là người yêu thích niềm vui, và vì thế, cha ao ước nhìn thấy con và mọi người vui vẻ, hạnh phúc. Nếu con làm theo như cha nói, con sẽ vui mừng hân hoan trong tâm hồn. Chìa khóa của niềm vui nơi Thánh John Bosco là sống cho Chúa, nhờ đó ngài có niềm vui bất tận. Thứ hai, niềm vui của Thánh Damian Savio. Thánh Damian Savio là học trò của Thánh John Bosco, và như thầy mình, Thánh Damian Savio cũng chọn thái độ sống vui tươi. Có lần ngài nói với một người bạn, bạn nên biết rằng ở đây chúng ta nên thánh bằng thái độ vui tươi. Chúng ta cố gắng tránh tội vì tội lỗi là kẻ thù lớn nhất. Nó cướp đi ân sủng và bình an của Chúa trong tâm hồn chúng ta, và chúng ta cố gắng thực thi bổn phận của mình. Thánh nhân cũng luôn làm cho bạn bè vui vẻ bất cứ khi nào họ có vẻ buồn bã. Ngài nổi tiếng với khả năng kể chuyện vui. Những cậu trai khác biết đến Thánh Damian Savio với thái độ vui tươi cho dù gặp phải những vấn đề khó khăn. Thứ ba, nụ cười của Thánh Thomas More. Thánh Thomas More có cách tiếp cận cuộc sống đầy vui tươi, kể cả lúc Ngài bị mọi người chung quanh bắt hại. Cách tiếp cận cuộc sống độc đáo của Ngài có thể thấy rõ trong lời kinh chính Ngài soạn, có tựa đề Lời cầu xin cho được ơn hài hước sau đây. Lạy Chúa, xin ban cho con bộ máy tiêu hóa tốt và có cả thức ăn để tiêu hóa. Xin ban cho con cơ thể khỏe mạnh và tính hài hước cần thiết để giữ sức khỏe đó. Xin ban cho con một tâm hồn đơn sơ, biết trân quý tất cả những gì tốt đẹp, không dễ dàng sợ hãi khi nhìn thấy sự dữ, nhưng biết tìm cách đặt mọi thứ trở lại đúng chỗ của nó. Xin ban cho con một tâm hồn không biết buồn chán, cầu nhau, thở dài hay than van, cũng không căng thẳng quá độ vì những điều này ngăn cản một điều là chính con. Lạy Chúa, xin cho con có óc hài hước. Xin cho con ơn có thể nói một câu đùa để tìm được một chút vui vẻ trong cuộc đời và có khả năng chia sẻ niềm vui đó với người khác. Thứ tư, niềm vui của Thánh Philippe Neri. Thánh Philippe Neri nổi tiếng là vị thánh quan thầy của niềm vui và là vị thánh hài hước. Ngài thích chế giễu chính mình, dùng sự hài hước để giữ lòng khiêm nhường. Theo tác giả Sean McAfee, người ta thường thấy Thánh Neri xuất hiện vào những dịp quan trọng với bộ râu cạo một nửa và chỉ cho học trò đi sai đường, đọc cuốn chuyện cười. Khi thực hiện những việc này, Ngài tạo ra nhiều cảm xúc lẫn lộn nơi người khác, nhưng lúc nào cũng kết thúc bằng việc tạo cơ hội gia tăng lòng khiêm nhường và sự kiên nhẫn. Thứ năm, sự lạc quan của Thánh José María Escrivá. Thánh José María Escrivá sống một cuộc đời đầy niềm vui và Ngài dạy người khác biết chia sẻ sự lạc quan Kitô giáo. Ngài thường xuyên viết đề tài này như đoạn trích sau đây từ bài viết có tựa đề Phô-rô luống cày. Nhiệm vụ của người Kitô hữu là nhận chìm sự ác vào trong sự thiện tràn đầy. Đó không phải là vấn đề của một chiến dịch tiêu cực hoặc chống đối điều gì. Trái lại, chúng ta cần phải sống tích cực, đầy lạc quan với sự trẻ trung, vui tươi và bình an. Chúng ta nên hiểu biết mọi người, hiểu biết các tín hữu của Chúa Kitô và hiểu biết những ai từ bỏ người. Nếu không, chúng ta chẳng hiểu biết gì về người. Nhưng hiểu biết không có nghĩa là luôn kìm nén hay dửng dưng, nhưng là sống tích cực. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.